Chuyện phải ho lao mới được. Chúng tôi lấy nhau, sự thể là như vậy. Con người khi lấy vợ rồi thì phải làm gì? Thì anh lấy vợ làm gì một khi còn chưa biết điều gì đáng phải làm? Bây giờ thì tôi biết rõ lắm rồi. Người ta lấy vợ cho xong, việc đầu tiên là phải có than cho mùa đông. Tôi bèn đi hỏi bạn bè xem làm việc đó thế nào. Họ nói anh đừng hòng mua được. Sao lại thế? Anh không thể nào mua được chứ sao nữa? Nhưng tôi có quyền cơ mà. Ôi Ala. Tất cả những kẻ nào bảo tôi cậu đừng hòng mua than đều được tôi lên lớp cho một bài ra trò về quyền công dân. Tôi đến nhà trưởng phố, sau khi chờ 15 phút cho ông lão dứt cơn hò, tôi hỏi: cụ ủng hộ phe nào ạ?
Phe dân chủ.
Ông cụ lầu nhào nói: hay lắm, cháu cũng ủng hộ phe dân chủ. Tôi đáp: cháu ở phố nọ, số nhà nọ, cháu muốn mua than, cụ giúp chúng cháu với.
Thế từ trước đến nay anh mua than ở đâu?
Cháu đã mua than bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên cháu định mua đấy.
Thế đầu đuôi làm sao mà anh lại đến đây?
Thưa cụ, cháu vừa mới cưới vợ, trước kia thì cháu thế nào cũng xong, bây giờ cháu muốn mua than để đôi chim trong tổ yên ương chúng cháu được sưởi ấm mùa đông.
Anh mang giấy chứng nhận nơi ở cũ của anh và của vợ anh đến đây.
Thế là các điện khẩn, điện hỏa tốc, điện kèm cước phí trả lời bay đi tứ tung. Và một tháng rưỡi sau, chúng tôi nhận được giấy chứng thực. Lần này trưởng phố bảo, anh phải viết đơn cho sở phân phối than. Chúng tôi nộp đơn, họ đưa cho tờ giấy, bảo trưởng phố điền vào.
Nào ai bảo là tôi không mua được than nào?
Chúng tôi cầm tờ giấy, trưởng phố điền vào. Chúng tôi lại mang đến sở phân phối than, cần một chữ ký. Thế là xong. Giờ thì cứ để họ xem tôi có mua than được hay không. Chữ ký có đây rồi. Phải, thưa các ngài, dân ta là cứ muốn mọi thức kề sẵn miệng cơ. Bảo là cho tôi một tấn than, rồi muốn người ta đổ than cho ngay lập tức cơ. Như thế mà được à? Đấy có phải là quầy bán thức ăn đâu. Đến quầy bán thức ăn cũng phải xếp hàng chờ đợi đến lượt đấy là. Ở đây lại có ngần ấy công chức, họ phải có việc gì mà làm chứ. Lại cần thêm một chữ ký nữa. Khi đã lấy đủ các chữ ký, viên công chức ngồi tận bàn ngoài cùng mỉm cười hỏi: than à? Vâng, than ạ. Tôi xác nhận. Nụ cười của viên công chức càng nở thêm ra. Dạ anh cũng muốn mua than đấy. Tôi vốn ưa những người vui tính và tôi đáp cố mỉm cười như viên công chức niềm nở vui tính này. Vâng, than. Ông xem, tôi muốn mua ít than đấy mà. Không biết các bạn có để ý thấy hầu hết các công chức của chúng ta đều có bộ mặt nhăn nhó không? Thế mà viên công chức này thì lại vui tính cười sang sắc. Ông ta cười tướng lên. Thế nghĩa là than đấy. Tôi cũng cười to gần như ông ta. Than, hẳn rồi, than đấy mà. Viên công chức lại càng cười khỏe. Ông ta cười hô hố. Còn tôi thì sao? Chả nhẽ tôi đứng nhìn à? Ừ thì tôi cũng cười. Khi người bạn đang tiếp chuyện mình cười, lẽ nào anh lại nhăn nhó? Ông ta cười và tôi cũng cười. Cứ thả sức cho hai ta cùng vui. Thế ra là than đấy. Một khi người ta đã đến cơn cười thì khó lòng mà nín lại được. Tôi càng cười to hơn. Than. Chúng tôi ôm bụng mà cười đến chảy cả nước mắt. Chỉ thêm tí nữa là tôi ngất đi mất. Ra là than à. Than, hẳn là thế rồi.
Thế thì không có.
Sao? Không có, thế mà ông lại cười à?
Không có, thế nên tôi mới cười.
Bây giờ thì đáng lẽ tôi không còn cười được nữa mà phải khóc kia. Nhưng tôi không kìm lại được. Chúng tôi cười vô hồi kỳ trận, cười không tự chủ được nữa. Nhờ rời là họ đặt tôi ngồi xuống ghế, cho cốc nước, bóp má mấy cái và cho người nước đái quỷ. Khi đã hơi hồi lại, tôi hỏi: thế là chúng tôi không mua than được à? Đến ngày bán cho các khách hàng quen chúng tôi cũng đã chật vật lắm rồi, huống chi ông là người mới. Thì ông chẳng có đâu. Được rồi, những lúc trời đông mưa rét thì tổ yên ương của chúng tôi sẽ ra sao? Ông có thể mua than với một điều kiện. Điều kiện gì cơ? Nếu trong nhà ông có ai bị tê thấp, ông mang giấy chứng nhận lại đây, chúng tôi sẽ bán cho ông 1/4 tấn. Nhà tôi có ai bị tê thấp không? Tôi gào lên từ ngưỡng cửa. Bà mẹ vợ tôi đáp: lạy giời, tìm được thuốc rồi à? Đã 10 năm nay mẹ đến khổ vì bệnh tê thấp, chỉ có giời mới biết được là thế nào thôi. Bà mẹ vợ đã mở miệng thì còn đủ thứ chuyện.
Vậy mà cũng có khi bệnh tê thấp của bà mẹ vợ lại được việc đấy, và chúng tôi lấy được giấy chứng nhận. Chà, nếu lần này mà tôi mua được than thì không biết tôi sẽ bảo gì với những kẻ nói với tôi là cậu không mua nổi than đâu. Những giống bi quan, đang có người ốm thì ai lại đi bán than cho người khỏe cơ chứ. Cứ bị tê thấp đi, người ta sẽ bán than cho. Tôi mang giấy chứng nhận đến. Giấy này không hợp lệ. Hẳn họ nghĩ là giấy làm giả mạo. Kể ra thì họ cũng có lý. Bây giờ thiếu gì các kỹ sư ám muội, các bác học giả danh, các thầy kiện cãi láo, các bác sĩ giả hiệu. Họ làm sao mà biết được bác sĩ thật hay giả đã cấp giấy chứng nhận. Vì thế cho nên họ đòi giấy chứng nhận của hội đồng y khoa cấp. Không lẽ cả hội đồng là giả hiệu được ư? Thủ tục xin giấy chứng nhận của hội đồng y khoa xem ra còn rắc rối hơn việc mua than nhiều. Đến đây thì đừng có tiếc công, cứ cậy cục đến cùng. Một tháng sau tôi lấy được giấy chứng nhận của hội đồng. Tôi tóm lấy tờ giấy và bây giờ mới yên lòng. Tôi đem giấy cho họ. Rất tiếc là không được ạ. Sao? Giấy chứng nhận đấy mà. Giấy chứng nhận của ông là giấy chứng nhận có bệnh tê thấp. Thì chính các ông đòi giấy chứng nhận bệnh tê thấp mà. Giá mà các ông đòi giấy chứng nhận bệnh ung thư thì chúng tôi cũng đem đến được. Trước kia chúng tôi có bán than cho người bị bệnh tê thấp. Nhưng nay than lại ít hơn trước nên chúng tôi không bán cho người bị bệnh tê thấp nữa. Nguy to rồi, thế thì chúng tôi lấy gì để sưởi ấm tổ yến ương? Nhà ông có ai bị lao không? Không. Không thì chúng tôi biết làm thế nào. Muốn mua than thì phải bị ho lao mới được. Tôi ghét những giống bi quan ấy làm sao. Họ bảo người ta không bán than đâu, họ chẳng bán cho người bị ho lao đấy là gì. Các bạn cứ xem, nhờ rời chúng tôi còn được khỏe mạnh sống qua mùa đông này. Đến sang năm tất cả nhà sẽ được mua than cho mà xem. Vì nói gì thì nói, chứ sống ở chỗ lạnh lẽo không có gì sưởi ấm thì chắc chắn là được ho lao rồi. Tất nhiên là nếu đằng nào cũng phải bán than cho tất cả những người bị ho lao, thì giá cứ bán ngay cho họ trước khi mắc bệnh có phải tốt hơn không nào? Không, như thế không được. Mà nếu bao giờ chúng tôi bị ho lao, có khi họ sẽ lại bảo, muốn mua than thì trước hết anh phải chết đi đã, chúng tôi chỉ bán than để đun nước lau rửa cho người chết thôi. Thế mà có kẻ dám bảo, người ta không bán than đấy. Đã có sự quy định, có luật lệ đặt ra để thi hành. Nếu anh không chết đi thì họ làm sao mà bán than cho anh được. Chuyến này tôi mua được than, tôi sẽ trở đến và vãi ra trước mũi những kẻ nào bảo cậu đừng hòng mua than, cho mà xem.
Chuyện sót tiền dân. Khách sạn gì mà xây lâu đến thế kia chứ? Chứ gì nữa, ngần ấy thời gian thì xây được cả thành phố chứ đâu chỉ là một khách sạn. Sao lâu thế nhỉ? Hay là ta chọn nhầm cách thầu khoán? Khách sạn này cũng có mấy nhà thầu nước ngoài xin việc. Chẳng hiểu sao các ông ấy lại ưng nhà này. Cũng chẳng phải vì nhà ấy đòi ít, cũng chẳng phải họ làm tốt các hợp đồng khác, cũng chẳng phải vì họ chiều mình. Sự thể ra sao tôi phải quan sát đã rồi mới dám nói. Hóa ra là quan trên cũng nhiều mà cung cách cũng lắm. Nào mở tiệc ăn mừng, nào cắt băng khởi công, nào quan lớn tự tay đặt viên gạch đầu lấy may, rồi chiêu đãi dưới trên ăn một miếng nhớ đời, rồi báo chí rùm beng bài to ảnh nhớn. Ít lâu sau hàng rào khách sạn tương lai mọc lên. Một hôm có 3 chiếc xe con đỗ cạnh công trường. Nào phải ai xa lạ, chính là các vị quan chức nước nhà bước xuống xem xét bề thế công trường. Sao hành lang lại hẹp thế nhỉ? Ngài trưởng nhóm hỏi. Bẩm quan, cái đồ án thiết kế nó như vậy ạ. Người kỹ sư đáp. Hành lang đã rộng đến 5 mét. Chắc ông cho rằng chúng tôi không thấy cái khách sạn nào bao giờ hẳn. Tôi đã ở các hotel ngoại quốc, hành lang của họ còn rộng hơn nữa. Thôi được, cứ cho rằng hành lang theo thiết kế đi. Nhưng số lượng hành lang ít quá. Khách sạn mà có mấy cái hành lang như thế. Không làm được thì thôi, đã làm thì cho ra làm. Tiền dân tiền nước phải biết sót chứ. Ông kỹ sư ngậm tăm. Còn các ngài nghĩ thế nào? Khách sạn lớn mà có mấy cái hành lang như thế chẳng phải là ít hay sao? Quan lớn hỏi bầy tùy tùng. Hơi ít thưa ngài ạ. Dạ bẩm ít ạ. Ít quá chứ ạ. Và thế là hợp đồng với nhà thầu ấy bị hủy. Trong lúc chờ giám định phân xử, bản thiết kế được thay đổi, hành lang nhiều hơn, rộng hơn. Việc thi công đồ án mới đang triển khai thì một ngày kia lại có mấy chiếc xe con dừng bánh bên đường. Lại có mấy nhà đương chức đến nom việc. Đi đầu là một ngày bệ vệ nhất. Vừa thấy cái lỗ cửa ra vào, ngài hỏi liền: "Chỗ này làm gì đây?"
"Dạ phòng khách đấy ạ," đại diện hãng thầu mới đáp.
"Phòng khách? Phòng khách quái gì mà thế này?"
"Dạ bẩm, việc chưa xong, mai kia chúng con lát đá, sơn tường, kẻ hoa."
"Hiểu rồi, tức nghĩa là phòng khách chứ gì. Nhưng ta hỏi phòng khách có phải là nơi đấu ngựa không?
Làm gì có phòng khách như bãi quân ngựa ấy."
Tiền dân nghĩ mà xót ruột.
"Bẩm ngài, chúng con làm theo thiết kế."
"Lại thánh à là, cái mà các anh gọi là thiết kế nó không phải là bài kinh Koran bất di bất dịch. Phải thay thiết kế, phải thay đi mới được."
Nhà thầu chịu nghe không dám ho hè. Theo ý mới, các phòng khách đều được thu nhỏ.
Công việc đang chạy thì một hôm lại có mấy quan phóng xe con đến xem khách sạn. Ngài đương quyền dẫn đầu đội khảo hạch nói chung là vui. Nhưng đúng lúc ra đến cửa, ngài mới nhìn lên trần băn khoăn hỏi:
"Thế không làm mái vòm trần cuốn à?"
Câu hỏi làm nhà kiến trúc sư trẻ tuổi bùn rùn đầu gối. Anh ta chết lặng đi mấy phút, bây giờ mới đủ sức định thần để hỏi lại:
"Xin ngài thứ lỗi, con không hiểu, ngài định nói mái vòm trần cuốn thế nào ạ?"
"Đó mới là kiến trúc lối thổ. Những người vào khách sạn sẽ là người nước ngoài, vì thế khách sạn phải theo lối thổ ta.
Anh xem, nhà cửa nước thổ bao giờ lại không có mái vòm trần cuốn."
"Nhưng thưa ngài, trong bản thiết kế..."
"Thiết kế là cái gì?
Nhờ nhà thầu làm thiết kế bao giờ chả vậy. Họ biết gì về kiến trúc và tâm hồn ta nào?"
Các quan tùy tùng quý cả đầu xuống.
"Nhà thế này thì ai cần?
Nhất thiết phải có mái vòm trần cuốn. Trông thấy tiền dân tiền nước mà xót cả ruột. Làm mái vòm trần cuốn cho cả nhà thì tốn phí quá. Nhà thầu chỉ dám theo tinh thần dân tộc ở một đôi chỗ dễ nhất." Công việc xây cất đã đến lúc hòm hòm thì giới chức quyền lại theo bánh xe con lăn đến. Ngài quyền cao đi trước buồn rầu nhận xét:
"Ui già, sao lại làm nhiều hành lang thế nhỉ? Phòng thì ít, lối lại nhiều. Ở đây dễ đến lạc như vào rừng vậy. Thật xót tiền dân.
Làm đi làm lại mãi, chẳng còn biết thời hạn ra sao nữa." Công việc mịt mùng không dứt, báo chí đã bắt đầu đưa đẩy. Muốn nhanh thì nhà thầu phải đổi kiểu mái. Nhưng những cuộc tranh luận bất đồng lại nổi dậy. Dùng ngói gì bây giờ? Ngói bản xứ hay ngói mặc xây? Cuối cùng phương án ngói bị đổ và mái được làm bằng bê tông thường. Công việc gần xong thì bỗng bụi đường tung dưới bánh xe con.
"Thế gạch men đâu? Khách sạn thổ mà không có gạch men là thế nào?"
Các quan khách kinh ngạc hỏi. Sau đó mọi người vào phòng khách. Phòng khách không có một cây cột. Ngài trưởng đoàn bảo: "Ở đây không có cột, mà cột thì lại cần. Cầu trời cho mái đừng có sập."
"Bẩm ngài an tâm, không sập được đâu ạ, chúng con đã tính rồi."
"Đã tính à? Đến lúc nó sập thì đem tính của các anh ra mà trừ à?"
Ngài quay lại đám sau lưng: "Thế nào các ông, trần sập được chứ?"
"Bẩm được ạ."
"Thế nào cũng đổ,
nặng thế kia cơ mà.
Lại còn đồ đạc trên ấy nữa, rồi người vào lại đông. Thế nào cũng đổ,
nổ như bom ấy chứ à.
Bao nhiêu là tiền vứt qua cửa sổ, thật xót tiền nhà nước.
Các anh nghe không, ai cũng bảo đổ. Thêm mấy cái cột có phải là lạ kiểu hay không?"
Chiều ý mới, các phòng khách đã có thêm cột. Một ngày dẫn đầu một đoàn lãnh đạo khác đã biến dãy cột vuông thành gạch vụn. Trong sách giáo khoa thư ngài học hồi bé, ngài thấy có ảnh đền đài Hy Lạp toàn cột tròn cả, chứ không lai căng thế này. Tiền nhà nước vứt ra cửa sổ, thật là xót ruột.
"Bẩm quan, dễ như chờ bàn tay thôi ạ, chúng con sẽ có cột tròn."
Đến lúc tường ngoài đã chạm trổ hoa văn thì một quan lớn đến thăm trách cứ:
"Những công trình hiện đại người ta dựng mặt tiền bằng kính chứ."
Cuối cùng rồi cũng đến lúc mọi việc được xem là xong xuôi, chỉ còn một việc cuối cùng. Một ngày quan khác nhận xét rằng cầu thang dốc quá, người đứng tuổi đi lên có phần mệt.
"Bẩm quan, còn thang máy nữa ạ. Vị nào trọng tuổi thì còn thang máy."
"Nếu vậy thì xây cầu thang làm cái quái gì? Các anh chả biết xót tiền quốc gia gì cả. Cầu thang cũng phải có ích chứ." Sửa xong cầu thang, một nhà kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài đến thăm. "Một kiến trúc chứ tác,
xứng đáng làm đại bản doanh Liên Hợp Quốc. Gạch men mặt tiền và trên tường, mấy hành lang, mái vòm, trần cuốn, chấn song sắt, hình hoa kim hương, mái nhà có ô vàng, những thứ đó hoàn toàn theo tinh thần Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, chóp mái lại theo đúng phong điệu Bắc Âu, những cầu vồng phòng khách mượn lối cung đình Thổ, phòng khách chính giống lối đại sảnh, thậm chí còn lớn hơn những đại sảnh Aten. Rồi còn những mẫu mực xuất sắc của lối kiến trúc Ý, nhà tắm, nhà vệ sinh dập theo kiểu Mỹ, rồi lối xây Ấn Độ, đường Trung Hoa, tất cả cùng nhau chen vai thích cánh. Tuyệt, nhà đại kiến trúc ngoại bang thốt lên, làm sao các ông có thể đưa nổi mọi lối kiến trúc vào một lâu đài như thế? Chúng tôi xây đi xây lại cái chữ tác này suốt 9 năm đấy, mà lại còn tằn tiện được bao nhiêu tiền dân nữa? Ông chủ nhiệm công trình tự hào đáp lại.